Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là chỉnh đảng cứu đảng hay chết chung. Tôi nhắc lại, chỉnh đảng cứu đảng hay chết chung. Bài này tôi đặt vấn đề là anh Trọng Lúa, anh đang đề cao cái sự chỉnh đảng của anh ấy. Và anh bắt được một số chóp bu để đem ra xử tội. Rồi anh bây giờ anh sang tới cái cấp dưới là anh tiếp tục chỉnh đảng, anh lôi cái cổ ra nhiều nhiều tên lắm. Và vì sao tôi đặt tên cái tựa đề là tại sao mà chỉnh đảng mà lại chết chung? Là ngay từ khi đầu đưa ra vấn đề chỉnh đảng, thì anh Trọng Lũ này anh đã tuyên bố là không có vùng cấm. Có nghĩa là gì? Vùng cấm là bọn chóc bu. Và cái vùng không cấm là bọn theo đuôi. Đảng Cộng sản từ khi mà ra đời ở bên Liên Xô đã được nhà Cộng sản rồi chống đảng là Zilas viết sách phân tích ra là cái giai cấp mới cầm quyền ở bên Liên Xô có cái thành phần chóp bu là nomenclatura và cái bọn thành phần lâu la theo dưới là apparatchik. Bây giờ anh Trọng Lũ anh đã ngay sau khi đắc cử tổng bí thư ở đại hội 11 anh đã sờ tới bọn chóp bu như là Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn. Và bây giờ đến đại hội 12 cũng là 2016 anh được tái cử, anh lại mở rộng chiến dịch chỉnh đảng nữa, anh sờ một số chóp bu nhưng mà anh sờ đến một phần thôi thì anh bị trở ngại về cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Rồi bây giờ anh quay sang anh sờ tới cái bọn ở cấp dưới gọi là apparatchik. Về cái nỗ lực chỉnh đảng để cứu đảng của tất cả các thế cộng sản trên thế giới này tôi đã có phân tích rõ ràng là khi mà anh đưa cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản, nhưng mà khi Lenin cắm nắm quyền ở bên Liên Xô thì không thể không đi vào con đường tư bản để mà tạo lợi nhuận và biến nước Liên bang Xô Viết thành một nước có thể cạnh tranh với tư bản được, thì phải đi vào con đường kinh tế tư bản. Và chính vì cái đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của tất cả các đảng cộng sản. Và chính vì thế mà tôi đã đặt vấn đề rằng khi mà cộng sản rước kinh tế thị trường vào thì là anh rước kẻ thù vào. Cho nên ngày 25 tháng 4 2012 sau khi Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó tổ chức đại hội đảng rồi nó chỉnh đảng này các thứ thì tôi đã có viết một bài bình luận viết ở trên Việt Nam Internet có tựa đề là do đâu Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành kẻ thù của chính nó. Tôi nhắc lại, kẻ thù của chính nó là kinh tế thị trường của tư bản. Anh đi vào kinh tế thị trường là nó dựa trên cái động lực của kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân. Vì lợi nhuận cá nhân cho người ta vào kinh tế thị trường là phải có kinh động lực cá nhân người ta mới tự do cạnh tranh, và cái chính cái cạnh tranh đó là cái động lực phát triển của kinh tế tư bản. Anh vào đó thì anh không thể ngăn cản được cán bộ cũng như là bộ máy đảng của anh, nó vì sự tự do cá nhân mà nó phải lo cho cá nhân nó, cho nên cái sự tự chuyển hóa tự diễn biến là đương nhiên phải có. Anh rước kinh tế thị trường vào chế độ của anh là anh rước kẻ thù vào chế độ. Thì cho nên tôi đọc là do đâu Cộng sản Việt Nam trở thành kẻ thù của chính nó là vì thế. Hôm nay thì Trọng Lũ lại tiếp tục chỉnh đảng để cứu đảng, mà bây giờ anh sau khi bắt được Trịnh Xuân Thanh rồi, anh phản lên, anh tuyên bố rằng lò đã nóng rồi, bây giờ củi khô củi tươi gì lại cho vào lò là chết sạch hết. Và vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chế độ của anh bị vất vả rất nhiều về phương diện đối ngoại, trong khi kinh tế thị trường của anh đang chút trên là sụp đổ, và nạn nợ xấu, nợ công đủ các ngân hàng của anh ấy sụp đổ, thì anh ấy là đáp ứng nghiệm vào đúng cái lời tuyên đoán của tôi, là anh không thể nào mà chỉnh sửa tư thế của đảng viên nhà các anh từ trên xuống dưới. Đảng của anh là dột nát từ trên xuống dưới rồi. Anh sờ tới trên thì nó mục ở trên, mà anh sờ tới dưới nó mục ở dưới, mà mục từ thế nào thì anh sờ đâu. Anh không thể nào chỉnh đảng được. Đó là cái chết chặt tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam. Để mở đầu cho cái bài bình luận thời sự tuần này, tôi xin phép đọc lại một đoạn trong cái bài mà do đâu Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành kẻ thù của chính, nó làm mở đầu cho cái bài bình luận thời sự của tuần này. Sau đó là đến những cái thông tin cũng như bình luận cũng như thời sự ở Việt Nam vừa tuần vừa qua, để làm nền cho tôi dùng để tham khảo, làm nền cho cái bài bình luận thời sự của tuần này. Sau đây là cái đoạn mà tôi trích dẫn ở cái bài do đâu Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành kẻ thù của chính nó. Tôi xin bắt đầu đọc. Chế độ Việt Nam Cộng sản đổi mới hay là chết trong ngoặc kép đã 26 năm. Mở cửa hội nhập trong ngoặc kép đã 17 năm, tức là vào năm 2012 đó. Vào WTO đã 6 năm. Tuần trăng mật trong ngoặc kép giữa con buôn tư bản và Việt Nam Cộng sản đã mãn. Giai cấp mới trong ngoặc kép, giai cấp mới Việt Nam Cộng sản đã lên ngôi. Các nhóm lợi ích trong ngoặc kép tranh quyền tranh ăn kịch liệt nhưng vẫn chưa quyết liệt. Các đợt đấu tranh dân chủ, dân oan, khiếu kiện đều đã bị gỡ ngòi. Tại sao mới đây lại nghe thấy câu hô hoán của Tổng Bí Trọng Lũ rằng, trong nguyên văn, chỉnh đốn đảng là công việc rất phức tạp nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Đóng ngoặc kép. Sinh mệnh đảng và chế độ Việt Nam Cộng sản ra đâu mà lâm nguy? Từ 1946, Việt Nam Cộng sản đã biến cuộc kháng chiến thần thánh của quốc dân Việt Nam thành tội ác. Tội ác gì? Tội ác nó đuổi Pháp ra cửa trước, nó rước tàu vào cửa sau. Từ năm 1959 đến năm 1975, Việt Nam Cộng sản đã đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, trong ngoặc kép, biến toàn bộ Việt Nam thành thuộc địa của Liên Xô. Cuối năm 1978, Việt Nam Cộng sản phản chủ tàu theo lệnh Liên Xô, đem quân đánh tay sai tàu là Pol Pot ở bên Campuchia, xâm chiếm Campuchia, rồi bị tàu nó giáo chừng 13 năm. Năm 1988, Liên Xô kiệt quệ, ngưng viện trợ, khiến cho Việt Nam Cộng sản bị lạc chủ cho ngoặc kép, phải tìm cách chuộc tội với chủ tàu. Liên Xô sụp đổ, Việt Nam Cộng sản thả mất nước để còn đảng, bèn dứt khoát bán nước cho tàu để cầu sống sót. Tóm lại, qua ba cuộc chiến tranh Đông Dương và những đợt đấu tranh giai cấp trong long trời lở đất, Việt Nam Cộng sản đã phải bị coi là tội đồ của nhân loại. Đối ngoại, cả Mỹ lẫn tàu đều có nợ máu với Việt Nam Cộng sản. Đối nội, Đảng Việt Nam Cộng sản dứt khoát đã thành kẻ thù của dân tộc trong ngoặc kép. Chúng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Tuy nhiên, giặc ngoài không đáng sợ bằng thù trong. Bẩm sinh là kẻ cướp trong ngoặc kép, chúng chỉ dựa vào chủ nhân nước ngoài mà lên ngôi quyền bính. Cơ cấu xã hội đen trong lòng chế độ đỏ, với cùng những nguyên nhân như ở Liên Xô, đã làm cho chế độ Việt Nam Cộng sản mục nát từ trên xuống dưới. Toàn đảng đã trở thành Kulak là tiếng của Liên Xô đó, bạn phải đối phó đó. Toàn đảng đã trở thành Kulak. Bây giờ chỉnh đảng thì lấy gì làm kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ? Nó hy vọng là quân đội và công an, bây giờ nó sợ đến cái apparatus của nó thì nó sợ đến công an, cái bọn côn đồ đó. Thế bây giờ nó sợ đến quân đội và nó sợ đến công an thì lấy gì làm kiếm và lá chắn? Nó vẫn gọi công an mới gọi quân đội là một lá kia thanh kiếm và lá chắn đó. Bây giờ chỉnh đảng thì lấy gì làm kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ? Mà không chỉnh thì còn gì là sinh mệnh đảng? Đảng và chế độ về gian cản dạng cộng sản quả thật là đã hết thuốc chữa. Và bây giờ trong khi nó chỉnh đảng đến cái cấp dưới ở trong nước thì đã có nhà bình luận đưa ra cái cụm chữ gọi là chết chung. Tôi xin mượn mấy cái cụm chữ, cái khái niệm chết chung này làm tựa đề cho bài bình luận thầy này. Nó hết chút chữa. Và cái viễn tượng chết chung của chúng nó không còn xa nữa. Bây giờ xin mời quý chiến hữu và anh chị em cùng tôi theo dõi thời sự tuần qua, coi như tham khảo cho cái đề tài của ngày hôm nay. Thời sự tuần qua, ngày 29 tháng 9 2017, đài BBC loan tin vụ Trịnh Xuân Thanh, công an bắt tiếp người của PVC. Đó, bây giờ nó bắt tiếp. Bộ Công an Việt Nam khởi tố bị can, bắt hai người của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVC, liên can vụ án Trịnh Xuân Thanh. Hôm 29 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam nói Chánh văn phòng PVC là Bùi Mạnh Hiển và nguyên trưởng phòng tài chính kế toán ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch thuộc PVC là Nguyễn Đức Hưng đã bị bắt và khởi tố bị can. Tổng giám đốc PVC Nguyễn Anh Minh bị khởi tố bị can, nhưng tạm thời chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong số người bị khởi tố và tạm giam còn có Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC, Nguyễn Mạnh Tiến, phó tổng giám đốc, Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng giám đốc, Phạm Chiến Đạt, nguyên kế toán trưởng cục PVC. Hôm 26 tháng 9, công an lại khởi tố bị can bắt giam ông Lê Đình Mậu, kế toán trưởng PVN. Ông Mậu bị bắt vì liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC, và các đơn vị thành viên. Ông Trịnh Xuân Thanh bị công an điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty PVC, gây thất thoát, thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng, và điều tra về vụ án tham mô tài sản liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Thanh Hà, Sienco 5 Len. Chúng ta cần nhớ rằng cái vụ Trịnh Xuân Thanh này, vì thanh trừng nội bộ mà Nguyễn Phú Trọng đã chấp nhận trả giá đắt về đối ngoại để phục vụ cho cái đối nội tối đa thành trần. Bây giờ trên bô xít Việt Nam ở trong nước, ngày 27 tháng 9 2017 có bài có tựa đề là trả giá cho luật rừng, anh trả giá ngoại giao, anh áp dụng luật rừng đi bắt cóc người ta. Và bài này trước khi nhắc đến vụ Trịnh Xuân Thanh thì nhắc đến là chỉ với một công dân mang quốc tịch Hà Lan gốc Việt như Trịnh Vĩnh Bình thôi đã tốn biết bao nhiêu tiền của lấy từ cống khố, là còn chịu nỗi nhục quốc thể không biết lấy vải gì mà che mặt. Bây giờ Trịnh Xuân Thanh bị Đức đối phó như thế nào? Bản tin cho biết Đức từ chối cấp visa cho đoàn công tác nhà nước, tạm dừng cấp visa cho du học sinh Việt Nam. Đây là tin trích từ báo điện tử Thời báo ở bên Đức do Lê Trung Khoa viết. Sau khi phía Đức nhận được từ Việt Nam thư trả lời về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, nội các chính phủ nước này đã có một cuộc họp và đi đến nhất trí đưa ra quyết định hôm 22 tháng 9 tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam, đồng thời trục xuất thêm một cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Cùng ngày, Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đã lập tức phổ biến trên trang web và Facebook của mình thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức về những quyết định kể trên. Các nước trong Liên minh châu Âu cũng đã bắt đầu đồng hành với nước Đức. Gần như đồng loạt, đại sứ quán các nước liên Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ý, Thụy Điển đã đăng trên Facebook của mình bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức để ủng hộ tuyên bố này của chính phủ Đức. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Gabriel đã đưa ra cái thông cáo trước đó với Việt Nam là nói rằng chúng tôi không thể dung thứ và sẽ không dung thứ về cái vụ bắt cóc. Ngay tới các giao thương giữa hai nước khi đoàn công tác tới gần 20 ngàn binh Anh cử sang Đức. Với vị chủ tịch một tỉnh lớn ở miền Bắc Việt Nam bị phía Đức từ chối cấp visa sang công tác vào cuối tháng 9, các kế hoạch gặp gỡ đối tác Đức của tỉnh này đã phải hủy gặp. Giới sinh viên học sinh đang du học và lao động Việt Nam đang làm việc tại Đức cũng đang xôn xao lo lắng không biết tình trạng quan hệ giữa hai nước căng thẳng như thế có làm ảnh hưởng đến công việc cũng như tình trạng cư trú của họ hay không. Bên cạnh đó, lịch đăng ký phỏng vấn xin visa cho thời gian cư trú trên 90 ngày, du học, học nghề hay làm việc cũng bị đóng băng ít nhất tới hết tháng 1/2018 mà không có lời giải thích nào. Nhiều sinh viên học sinh đang chuẩn bị xin thủ thị thực đến Đức sẽ ít nhiều gặp trở ngại trong quá trình xin visa. Tại Berlin, nhiều doanh nghiệp kiều bào tỏ rõ lo lắng với các khoản mà họ đã đầu tư về Việt Nam và cho biết trong một kép, chúng tôi đang rút dần khỏi Việt Nam để đầu tư ngay tại châu Âu cho nó an toàn. Rồi thì trong một diễn biến khác, hôm 22 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hăng hái đi New York để ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, nhưng việc quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức bị tạm đình chỉ thì ông lại im lặng. Mặc dù chính ông là người viết và ký tên trên lá thư trả lời đã làm cho phía Đức nóng mặt với luận điệu là Trịnh Xuân Thanh tự nguyện ra đầu thú chứ không phải bị bắt cóc. Rồi thì hôm 25 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vội vàng gửi lời chúc mừng Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đắc cử nhiệm kỳ mới, nhưng điều mà phía Đức cần là một lời xin lỗi thì vẫn không hề được đưa ra. Và cũng trong cái vụ này thì Bosit Việt Nam đăng một bài của Nguyễn Hữu Vinh. Anh Nguyễn Hữu Vinh này, anh giả vờ anh viết dùm dư luận viên của Đảng để nhái cái luận điệu ngược đời của dư luận viên của Đảng ấy. là cái tựa đề là cần quyết liệt xử lý hiện tượng Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi có đọc một bài báo của dư luận viên, tôi biết là trên báo Dân trí hay của Nhân dân gì đấy, nó chửi Đức ghê lắm về cái vụ này. Mà trong tình trạng bi thảm như thế mà cái bọn hạ cấp nó vẫn tiếp tục chửi Đức thì nó phá cái bộ công an của nó đang phá đám cái bộ ngoại giao của nó. Yeah. Thì Nguyễn Văn Vinh cũng nhắc lại cái diễn biến của vụ này thì đại khái cũng là vấn đề là anh chính phủ Việt Nam Cộng sản ấy tiếp tục lấp liếm xoa dịu nhưng mà không ăn thua gì cả. Bắt đầu thì việc tuyên bố Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, dù Việt Nam đã chủ động sau khi bị lộ đưa Trịnh Xuân Thanh lên TV quốc gia để nhận tội rằng đã trốn tránh do suy nghĩ không chín chắn hay xin tự thú để được Đảng và Nhà nước khoan hồng. Bên Đức là tống cổ trưởng phòng tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Berlin bắt phải rời nước Đức trong vòng mấy chục tiếng đồng hồ. Không như thế, theo đuôi Đức, Đảng Cộng hòa Séc cũng vào cuộc điều tra bắt giữ người liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh. Vụ việc rất có thể đẩy lên tầm lưu. Để nhắc lại những cái phần, tôi không nhắc lại nhiều nữa. Nhưng mà, đến cái phần mà ông diễu cái bọn dư luận viên là vì giờ phút này nó vẫn lập trường của mình vững chắc. Thì ông nói là bà theo bà Nguyễn Thị Doan thì chế độ ta là chế độ ưu việt nhất trong mọi chế độ. Ở đó nền dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản sau Pháp Long và gấp vạn lần dân chủ tư bà ta. Rồi thì đến Hồ Chí Minh, đảng ta là đảng cầm quyền và đứng đầu là Tổng Bí Thư. Một đảng ưu việt vĩ đại như vậy thì lời Tổng Bí Thư phải được coi như là mệnh lệnh cao hơn cả hiến pháp và luật pháp. Việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt ở nước đưa về Việt Nam, nhà nước Đức gọi là bắt cóc. Điều này là do có sự khác biệt giữa hai nước về quan điểm. Đúng, trao đổi khái niệm. Nếu nước Đức coi việc bắt người bất ngờ trên đường phố, nơi công cộng, nơi vắng vẻ bằng vũ lực mà không cần giấy tờ, nguyên tắc luật pháp hay cơ quan luật pháp cho phép, mà chỉ bởi một bọn đóng vai côn đồ không có sắc phục là bắt cóc, thì ngược lại, ở Việt Nam thì gọi là mời hoặc đưa về làm việc. Điều này đã và đang thường xuyên thực thi trên đất nước Việt Nam chúng ta, mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào từ phía cơ quan tư pháp như Viện Kiểm sát hoặc Tòa án các cấp. Hẳn nhiên là dân thì không thể chống cự. Luận điệu quan trọng nhất là chính vì vậy mà nền tư pháp của chúng ta mới có cái tên là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nếu không thì chúng ta thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa vào làm gì cho thêm rách việc. Việc chúng ta sang tận nước bắt về chỉ là do việc cấp bách thực hiện bằng được lời Tổng Bí Thư đã lỡ nói ra trước kia đã. Chứ trước đó, đầu tháng 7 tại hội nghị thượng đỉnh G20 Hamburg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân thỉnh cầu bà Thủ tướng Đức Merkel giúp đỡ việc dẫn độ Trịnh Xuân Thanh. Nhưng bà Thủ tướng Đức Merkel đã từ chối và viện dẫn rằng thủ tục dẫn độ phải làm đúng theo những chuẩn mực của nhà nước pháp quyền. Bà không có quyền và cũng không có thể can thiệp vào thủ tục này được. Điều này cần hiểu rằng ở nước Đức, họ không coi nhiệm vụ và mục đích là quan trọng bằng việc bảo vệ ba thứ lăng nhăng như là luật pháp. Luận điệu cửa dư luận viện bảo vệ ba thứ lăng nhăng như là luật pháp, chủ quyền của con người. Họ khác hẳn ở ta, nhiệm vụ của đảng là quan trọng nhất hơn tất cả mọi điều khác cộng lại. Điều đó cũng thể hiện thái độ của họ đã dám coi đảng ta không ra cái gì. Đó là điều không thể chấp nhận được. Do vậy chúng ta phải thực hiện theo phương châm mày không cho thì tao cướp. Đấy, suy nghĩ của đảng. Không cho dẫn độ thì tao cướp. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân, còn chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật, chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê là đủ. Đọc lên rồi không thể nào nhịn cười được. Đảng ta và nhà nước ta hết sức coi trọng luật pháp, với điều kiện bảo đảm rằng việc coi trọng đó không được ảnh hưởng tới lợi ích cai trị của đảng và thực hiện các mục đích của đảng. Trái với điều đó, với luật pháp hay phiến pháp đều là thứ linh tinh vô ích. Ông tưởng tượng ra là đảng chúng ta bảo nhau là những việc cần làm ngay là cái gì, chúng ta làm gì. Ngay sau khi bắt được Trịnh Xuân Thanh, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh tự thú tại Bộ Công an. Đó là một hành động sáng suốt. Đảng và nhà nước ta đã lờ đi những câu hỏi có tính chặt quấy rằng chỉ là Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài bị truy nã quốc tế thì về Việt Nam bằng đường nào để ung dung đến tự thú mà không bị bắt bởi lệnh truy nã, rằng Trịnh Xuân Thanh đã về cả tuần mới đến tự thú thì anh ta ngủ ở đâu, rằng phía Đức đưa ra chiếc xe có dính máu và công cụ hỗ trợ rồi cho rằng Trịnh Xuân Thanh bị bắt đưa vào tòa đại sứ quán Việt Nam ở tại Berlin thì Việt Nam có ý kiến gì. Tất cả những câu hỏi đó chúng ta đã kiên quyết lờ đi, coi như không nghe, không biết và không hiểu. Chỉ cần người phát ngôn ta nói một câu nguyên văn là tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2 tháng 8 của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thế là đủ. Lẽ ra với vị thế Việt Nam, ta chỉ cần ta lấy làm tiếc thì Cộng hòa Liên bang Đức phải biết sợ rồi. Chúng ta phải làm gì nữa? Cái này nó chịu quá. Tôi đọc tôi cười thì mà vô phép với anh chị em này, tôi lờ đi. Ông Diễu hay lắm. Tóm lại là thiết nghĩ rằng việc phải có hành động như cụ thể quyết liệt như đã nêu trên, trong điều kiện này mới có thể giữ vững uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam dẫn đầu trên trường quốc tế. Đấy. Thế ông Nguyễn Hữu Vinh ông diễu cợt chế độ của Nam. Bây giờ đến ông Phạm Chí Dũng, ông cũng đặt vấn đề về cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này. Ông vào viết blog cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với tựa đề là đổ vỡ Việt Đức Nguyễn Phú Trọng có vô cán hay không. Ngày 26 tháng 9, đêm 22 tháng 9 năm 2007 có thể lại là một đêm dài tê tái trong cơn mất ngủ mãn tính của giới chóp bu Việt Nam sau đêm đầu cuống cuồng vì bị người Đức phát hiện âm mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin 2 tháng trước. Tại sao mất ngủ? Quan điểm trong mặt kép trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội. À, lúc nãy tôi có nhắc thì hóa ra là tôi được gợi ý ở cái bài này. Trả giá đối ngoại để giải quyết nội bộ của não trạng quan chức Việt đã phải trả giá đắt, quá đắt. Là bị Mỹ Đức đã tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Động thế bất ngờ trên có thể ví như một cơn động đất chính trị tại Hà Nội. Trong khi đó thì Hội nghị Trung ương Đảng sắp diễn ra. Hội nghị Trung ương 6 của Đảng cầm quyền tại Việt Nam, một kỳ họp ban chấp hành Trung ương được cho rằng mang tìm mục tiêu thanh trừng đối với một số quan chức cao cấp mà ông Nguyễn Phú Trọng đã liệt vào dạng chống tham nhũng thời kỳ trước. Trong vòng một chục năm qua, chính thể Cộng sản Việt Nam luôn tự hào là ký được đến một chục thỏa thuận đối tác chiến lược với một chục quốc gia. Đối tác chiến lược Việt Đức là thỏa thuận đầu tiên bị hủy bỏ giữa chừng, và cho dù mới chỉ mang tính tạm thời nhưng ai cũng hiểu cơ sự còn có thể khốn khổ nhơn nữa trong thời gian tới. Và ông Phạm Chí Dũng, ông cho là chóp bu Việt Nam Cộng sản là mộng du hay là duy ý chí. Vài tuần sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Đức Việt đã xuất hiện những ý kiến bên lề nội bộ Đảng ở Việt Nam về khả năng xét cho cùng thì Đức cũng còn nhiều cái lợi trong quan hệ Việt Nam. Nội bộ nó thảo luận với nhau này, Đức cần ta hơn là ta cần Đức cho nên ta bất chấp đó. Do đó rất ít khả năng Đức sẽ làm căng với Việt Nam, mà chỉ cần Việt Nam uyển chuyển khôn khéo tiến hành đàm phán với Đức và có thể nhân nhượng một vài vấn đề gì đó về thương mại thì câu chuyện Trịnh Xuân Thanh sẽ chìm dần theo thời gian. Đến cuối năm nay hoặc sang năm 2018 thì quan hệ giữa Việt Nam và Đức sẽ bình thường trở lại. Đấy là cái gọi là mộng du duy ý chí. Nhưng rốt cuộc dự báo với não trạng một chiều trên đã phá sản, cũng như đã cơ bản phá sản những dự báo của các cơ quan ngoại giao, công an về tính hậu quả có thể nếu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị người Đức phát hiện và làm rùm vẹn. Nguyên nhân chủ yếu của dự báo sai lầm là căn bệnh thành tích trầm kha trong nội bộ Đảng cùng não trạng vào thói quen thiên về báo cáo thành tựu trong khi làm giảm bớt rủi ro và tính hiệu quả. Văn trường quá. Có thể phía Việt Nam đã đặc biệt duy ý chí để tự tin đưa ra giả thiết là nếu vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị lôi ra ánh sáng, chính phủ Đức cùng lắm cũng chỉ gửi công hàm phản đối và việc này có thể làm chậm lại tiến trình viện trợ 260 triệu euro năm 2017-2018 của Đức cho Việt Nam. Và có thể đó chính là lý do để mật vụ Việt Nam được đôn đốc chỉ đạo từ một cấp rất cao đã vừa quá vội vàng lại vừa tự tin đến mức không có thèm quan tâm chuyện xóa những vết máu cùng tang vật là bình xịt hơi cay trên chiếc xe hơi được thuê từ Séc để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Dự báo sai về quá khứ lại là cơ sở của sai dự báo thời hiện tại. Dàn tham mưu của Nguyễn Trọng quá tệ. Rồi nó bị giờ nó bảo nhau là không có gì phải vội vàng cả. Trong thực tế, quan hệ đối tác chiến lược còn cao hơn và bao trùm hơn so với quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Dù chỉ tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược, đây là lời cảnh báo rất trực tiếp về khả năng người Đức có thể tiến tới chính sách tạm cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong một tương lai không xa nếu Hà Nội vẫn không có bất kỳ một lời xin lỗi nào về vụ Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm ngoái, năm 2017. Không chịu xin lỗi mà cũng chẳng chịu cam kết sẽ không tái phạm. Giờ đây có lẽ nhiều người cần nhớ lại thái độ và cách biểu cảm của người Đức vào đầu tháng 8 2017, sau khi Bộ Ngoại giao Đức đã ra tuyên bố về vụ Trịnh Xuân Thanh, sau yêu cầu phải để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức ngay lập tức để hồ sơ đề nghị dẫn độ và đơn xin tị nạn được xem xét theo đúng trình tự đấy. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Mark Edere đã khẳng định: chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác trên bình diện chính trị, kinh tế và chính sách hợp tác phát triển. Tôi lướt qua đi về cái vụ này, chúng ta đã biết quá nhiều rồi. Yeah. Ông Mark Edere còn nhắc tới cái chữ bội tín này. Và người ta cũng không quên nhắc lại cái chữ cái bội tín của Nguyễn Đức Chung đối xử với dân Đồng Tâm, ký sống lăn tay điềm chỉ nhưng sau đó sổ trả tất cả. Vậy mà trong nội bộ vẫn là không có gì phải vội vàng cả. Tuy nhiên, khi vụ việc như vậy xảy ra thì chắc chắn là đâu đó còn thiếu sự tôn trọng và lưu tâm. Vì vậy, như đã nói, chúng tôi không thể để vụ việc dừng lại tại đây. Chúng tôi sẽ bình tĩnh phân tích, không có gì phải vội vàng cả. Chúng tôi sẽ cân nhắc và bàn thảo kỹ lưỡng rồi sau đó sẽ thông tin tới các đối tác Việt Nam của chúng tôi. Bên Đức người ta cứ từ từ người ta làm việc. Và cuối cùng, người Đức đã hành động. Và hành động thích đáng và không hề cho thấy giống như nhận định nội bộ của anh Việt Cộng rằng Đức cần Việt Nam hơn cả Việt Nam cần Đức. Và với cái kết quả này thì ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng có vô can hay không. Nguy cơ tan vỡ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu là lớn chưa từng có, thì nay là cả tương lai sụp đổ quan hệ đối tác chiến lược Việt Đức. Giới quan sức Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương đang no mập, Trung ương Đảng no mập có thể chẳng mấy quan tâm đến số phận của EVFTA, nhưng nếu không có hiệp định này, doanh nghiệp Việt sẽ càng bế tắc đầu ra xuất khẩu, còn người sản xuất trong nước, đặc biệt là hàng triệu nông dân, có thể sẽ phải chuyển bữa ăn từ cơm sang cháo. Với tư cách là người đứng đầu Đảng, người từng chỉ đạo bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh, và có thể là người hưởng lợi nhất trong cuộc chiến phe phái khi nắm giữ được Trịnh Xuân Thanh, ông Nguyễn Phú Trọng có vô can trong hoạt kép khi để xảy ra những hậu quả khủng khiếp trong quan hệ Việt đấy hay không? Ông có vô can hay không thì theo ý tôi là hội nghị Trung ương 6 của Đảng đầu tháng 10 nó sắp xảy ra, để chúng ta chờ xem. Và Phạm Chí Dũng cũng viết tiếp một bài như là tôi đã đặt vấn đề. Bài đăng trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 29 tháng 9. Hội nghị Trung ương 6 giữa khủng hoảng Việt Đức. Hội nghị Trung ương 6 của Đảng cầm quyền sắp diễn ra vào đầu tháng 10 hồi năm 2007, nhưng cho tới giờ lại chẳng nghe ai nói năng gì về hai quyết sách lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quyết sách mới là nhất thể hóa, và quyết sách hai là kiểm tra tài sản 1.000 quan chức. Bây giờ nó là cái bộ nó đi, và nó đi nó khui cái bọn nhóc nhóc ở dưới. Và ông Phạm Chí Dũng nói là hội nghị Trung ương 6 khác với hội nghị Trung ương 5 như thế nào? Hội nghị Trung ương 5 thì đưa ra nào là diệt ruồi cỡ như Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, rồi bây giờ ném củi tươi vào lò, có tuyên bố của Nguyễn Thị Cao. Nhưng có một hố phân cách lớn giữa hội nghị Trung ương 6 và hội nghị Trung ương 5. Phân cách như thế nào? Nếu trước và trong hội nghị Trung ương 5, Nguyễn Phú Trọng chỉ đóng vai trò khách quan nhằm xử Đinh La Thăng, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phân xử những cuộc xung đột cấp địa phương ở Thanh Hóa, Đà Nẵng, thì tại hội nghị Trung ương 6, ông Trọng lại trở thành người có liên quan, thế này anh dính vào cái vụ Trịnh Xuân Thanh đó. Nhìn theo một cách nào khác, ngày càng hiện ra dư luận trong giới cách mạng lão thành, cán bộ và tướng lĩnh về hưu về vụ Trịnh Xuân Thanh là do ông Trọng chỉ đạo, nên ông Trọng cũng phải chịu trách nhiệm về hậu quả khủng hoảng Việt Đức về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Trong khi đó thì toàn Đảng ngậm bồ hòn làm ngọt. Người ta không thấy ông Nguyễn Phú Trọng bình luận gì về biến cố lớn lao và chiến thắng này có này. Toàn thế giới cho bu Việt Nam cũng im thìn thịt. Thay cho thái độ cấm khẩu ấy là Đảng chủ động đối ngoại. Chủ động đối ngoại là gì? Anh cho anh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi ra tiếp bà Luisa Berger, tham cán phát tham tán phát triển bí thư thứ nhất đại sứ quán Đức tại Việt Nam, và ông Jasper Abramowski, giám đốc tổ chức hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam, liên quan đến hội nghị phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy ra chỗ khác. Với cấp phó thủ tướng như Vương Đình Huệ cùng một số bộ ngành có một tiếp xúc trọng thị với cấp tham tán ngoại giao của Đức, cho thấy một thực tế là dù người Đức phản ứng mạnh mẽ Việt Nam, Việt Nam cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói cách khác, cách tiếp đón của Vương Đình Huệ với giới ngoại giao Đức cho thấy giới cho vua Việt Nam đang triển khai chiến thuật xoa dịu, mơn trớn và ve vuốt đối với người Đức mà không dám có động tác trả đũa, khiến có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa. Cần nhắc lại, sau vụ Bộ Ngoại giao Đức trục xuất cán bộ tình báo Nguyễn Đức Thoa vào đầu tháng 8 2007, phía Việt Nam không những bảo lưu thái độ khép miệng mà còn không dám trục xuất trả đũa nhân viên nào của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam. Đúng. Sau khi nổ ra khủng hoảng ngoại giao Việt Đức và dẫn đến hàng loạt hậu quả trầm trọng không ngờ, có thể trong nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam đã xảy ra một trận chiến đổ lỗi cho nhau, lẽ đúng thế. Có ít nhất hai dấu hiệu báo trước về trận chiến trên. Đầu tiên là Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định đến hai lần trước báo chí về việc ông ta không hề biết Trịnh Xuân Khanh đã về Việt Nam. Và sau đó, Bộ Ngoại giao chỉ một mực tránh né các câu hỏi của phóng viên nước ngoài về vụ Trịnh Xuân Khanh như thế. Như thế, Bộ Ngoại giao hoàn toàn vô can. Tức là gì? Tức là anh Nguyễn Phú Trọng, anh làm ẩu với cái, chắc là Tổng cục 2, tình báo của anh. Và anh Bộ Ngoại giao và anh Bộ Công an là hoàn toàn vô quan. Bây giờ Đảng chủ động đối ngoại, chú Vương Đình Huệ không có chủ động, tức là không có xin lỗi gì cả. Vương Đình Huệ vừa trở về Việt Nam sau một chuyến dân vận ở Tây Âu và Đông Âu nhằm thuyết phục các nước châu Âu mau chóng chấp thuận cho Việt Nam được tham gia vào Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Anh nhìn đưa như thế. Tuy nhiên, các cuộc gặp của ông Vương Đình Huệ với giới chức Bỉ, Slovakia, Thụy Sĩ đều chỉ mang lại một kết quả chung chung, không có bất kỳ hứa hẹn và không có bất kỳ cam kết miệng hay cam kết bằng văn bản nào từ giới chức của các nước châu Âu về việc sẽ hỗ trợ Việt Nam vận động nhằm sớm thông qua EVFTA. Bây giờ đến bên chính phủ, bây giờ đến bên Đảng. Trưởng ban đối ngoại Hoàng Bình Quân cũng có một chuyến công du không hề sôi động đến Washington. Không hề sôi động, vì mặc dù được báo chí nhà nước mô tả, ông Hoàng Bình Quân đã có những cuộc tiếp xúc với chính phủ và quốc hội Mỹ, nhưng vài hình ảnh của ông Quân lại cho thấy nhân vật này chỉ tiếp các đối tác Mỹ. Ngay cả đề nghị của ông Quân về Mỹ linh hoạt sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam cũng hoàn toàn không nhận được hồi âm nào từ giới quan chức Mỹ. Dường như trong cơn bối rối, Tổng Bí thư Trọng đã cố gắng xua Quân đi quan hệ với nước ngoài nhằm vớt vát phần nào uy tín Việt Nam trên trường quốc tế sau vụ Trịnh Xuân Thành. Bây giờ kiểm điểm những thắng lợi và thất bại. Sau vài thành công trên chiến dịch diệt rồi ở Việt Nam, thêm một thắng lợi khác cho Nguyễn Phú Trọng. Sau những lần đàm phán mệt nhoài với người Đức, ông Trọng đã giành được ưu thế giữ riệt và bám chắc con át chủ bài Trịnh Xuân Thanh, bất kể hậu quả Đức tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Tức là không phải trả Trịnh Xuân Thanh nữa. Còn thời điểm tổ chức hội nghị Trung ương 6 đã được rút ngắn từ giữa tháng 10 2017 về đầu tháng này. Khá trái ngược với thói quen thông thường của Đảng là những hội nghị Trung ương ít diễn ra sớm hơn dự kiến mà thường là muộn hơn nhiều. Sống sớm nghỉ sớm, chắc là cái thái độ đó. Đóng lại một năm được xem là thành công trong cuộc chiến nội bộ của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng chính ông lại thất bại hoàn toàn với những gì mà ông đã hứa hẹn với Trần Trần. Ông hứa hẹn là nhất thể hóa chế độ và kiểm tra tài sản 1.000 quan chức. Và ông Phạm Chí Dũng nói là cái chuyện này hẳn sẽ được đóng kiện nhất vào kho lưu trữ của Đảng. Rồi cái vụ nữa là cái vụ ở Yên Bái nữa. Biệt phủ Phạm Sĩ Quý ở Yên Bái dậy trời đến đấy mà không còn xử được. Ông Trọng còn đòi đi kiểm tra tài sản của ai khác bây giờ. Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng không làm những việc lớn thì ông đi khui những việc nhỏ. Đây là những tài liệu tham khảo tiếp theo của tôi về cái vụ ông không làm được việc lớn, ông đi làm việc nhỏ là ông khui cái bọn cấp dưới. Vâng, tôi đang có trên tay cái tài liệu của tạp chí Cộng sản ngày 18 tháng 9 2017. đang tiến hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận về hàng loạt vụ sai phạm nghiêm trọng. Nghiêm trọng, nhưng mà toàn là cấp dưới. Từ ngày 13 đến 16 tháng 9 năm 2007 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 17. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau: về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân. Thì anh sờ đến Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có các vi phạm khuyết điểm sau, vân vân, là đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, nào là không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản triển khai dự án, rồi thì quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan vi phạm luật đấu thầu. Để đến đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có vi phạm như này, là đồng chí Nguyễn Xuân Anh là quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt trực tiếp chỉ đạo để kê khai sử dụng bằng cấp không quy đúng, cái này tôi đã nói tuần trước rồi, thiếu trung thực vi phạm, tức là anh khui cả cái vụ bằng láo, nhưng mà cái trường đại học người ta cấp bằng cho thằng này nó nhận là bằng thật chứ không phải bằng giả. Rồi đến đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy buổi trưa đây, Huỳnh Đức Thơ với Nguyễn Xuân Anh, thì tôi thấy rằng tin mới nhất của tôi sau này đã chứng tỏ rằng nó cảnh cáo anh Huỳnh Đức Thơ rồi, còn anh Nguyễn Xuân Anh thì nó đưa về Trung ương để cho Trung ương quyết định. Rồi đến những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật. Rồi đến Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư tỉnh Gia Lai cũng bị rồi ra. Rồi đối với Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 cũng bị lôi ra. Rồi đồng chí Phạm Chi Dũng, rồi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan hệ lãnh đạo chỉ đạo tỉnh ủy, thành ủy với các đảng đoàn, và cái gì tôi lướt qua đấy, tôi chỉ lướt qua để xem là bây giờ nó sờ đến apparatus của nó như thế nào. Trước kia là nó sờ nomenclatura, nó sờ không, giờ không hết, bây giờ quay xuống bên dưới, nó đã đụng vào cái vùng cấm, nó bị cản trở rồi, bây giờ nó đi những cái vùng không cấm, tức là khuyết điểm nó lôi ra đủ thứ. Rồi bây giờ đến xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy một số thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, này có 4 vị, một là đồng chí Nguyễn Anh Dũng, 2 là đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, 3 là đồng chí Đỗ Quang Chiêu, 4 là đồng chí Đỗ Duy Phi. Anh nào có kẻ tội lăng nhăng rồi tôi lướt qua đi. Kỷ luật cảnh cáo với đồng chí Đỗ Quang Chiêu, đồng chí Duy Phi, đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Anh Dũng. Đấy là tỉnh đến cái Tập đoàn Hóa chất Việt Nam rồi đấy. Rồi bây giờ đến xem xét thi hành kỷ luật một số nhân cá nhân thuộc cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lại cũng 5 vị nữa. Nào là đồng chí Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, ghê quá. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, nguyên Ủy viên phụ chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, nguyên Kế toán trưởng. Đồng chí Sơn Thị Quanh Ni. Giờ nó sao toàn cấp dưới không ạ? Đối với 5 vị dự nào là khai trừ đối với các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hằng, kỷ luật cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út, kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Sơn Thị Quanh Nì. Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Quang Phòng. Đây. Bây giờ đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông nữa, cũng là một lô nữa, làm là đồng chí Nguyễn Văn Thử, Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Văn Thử, đến Đắk Đông, đến Tỉnh ủy Lào Cai và một số cá nhân. Rồi rồi đến tỉnh về Kon Tum, rồi đến tỉnh về Sóc Trăng, rồi đến sờ đến các tỉnh ủy. Cũng tại kỳ hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 4 trường hợp theo thẩm quyền. Đấy, bây giờ đó, sờ vào vùng cấm nó bị rắc rối, bây giờ nó sờ đến cấp dưới. Và trong cái vụ mà Ocean Bank, thì cái người bị xử hình là Nguyễn Xuân Sơn. Và khi bị tuyên án tử hình thì Nguyễn Xuân Sơn xin trả lại những cái số tiền tham nhũng đó, thì thái độ của nhà nước như thế nào? Bản tin của Bô Xích Việt Nam ngày 27 tháng 9, blogger Hoàng Phi đặt vấn đề là làm gì với lời kêu gọi trả tiền của ông Nguyễn Xuân Sơn. Và báo Tuổi Trẻ Online thì mong những ai đã nhận tiền chăm sóc từ bị cáo và các bị cáo khác hãy bình tâm suy nghĩ thấu đáo để trả lại tiền, để tâm hồn được thanh thản và hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đấy là cựu tổng giám đốc của Ocean Bank nói lời sau cùng tại tòa là xin trả lại số tiền tham nhũng để được miễn án tử hình. Và cũng trên blog Bosit Việt Nam thì ông Nguyễn Cao Ngang bình luận như thế này: lũ mối, kể cả mối chúa, hãy thương con mối nhén này mà trả lại tiền đút lót của y. Mối chúa nghĩ bụng phải khử thằng này nhanh, kẻo nó kéo mình vào. À, đấy là chết chùm chết chung. Mối chúa phải khử thằng này nhanh để nó kéo mình vào. Đấy là Nguyễn Quang Hà. Còn Bố Xích Việt Nam thì cũng nói, mối chúa nói, tao biết mày sắp sang bên kia thế giới tội nghiệp, nhưng thôi, hãy yên tâm mà đi, tao sẽ kiếm thêm vài đứa làm thay việc của mày ở đây. Rồi, nếu chẳng may mà lại có chuyện gì, thì chúng sẽ xuống làm bạn với mày, cũng phải tranh thủ, vì đã đến lúc tao sắp phải bỏ cái tổ này mà phới rồi. Đấy là Bố Xích Việt Nam. Còn Nguyễn Hữu Thơ thì ngày xưa Cộng sản đối đãi với nhau bằng tình đồng chí, nhưng ngày nay đối đãi với nhau bằng tình đồng tiền. Đấy mới là sự tiến hóa trong cái rõ xã hội chủ nghĩa. Bây giờ nó sờ đi các tình nguyện rồi, nó lòi ra những cái vụ. Và nó sờ một cách rất là buồn cười. Bây giờ có một anh cục phó cục kiểm tra trưởng đoàn thanh tra được phái vào miền Nam để đi thanh tra 7-8 chỗ. Anh vào khách sạn, anh bị mất trộm 400 triệu đồng. Như người ta thì anh im đi, anh lại đi anh báo cho khách sạn để khách sạn bắt trộm giùm anh. Nó lòi ra 400 triệu đồng đó là đâu, ở trên báo Dân Trí đăng cái tin này: cựu phó mất trộm gần 400 triệu không còn làm trưởng đoàn thanh tra. Bây giờ anh khui ra cái việc đó thì trưởng đoàn thanh tra có ổ tiền ở đâu? Thì sau rất nhiều ngày dư luận cả nước sục sôi với thông tin ông Nguyễn Xuân Quang, phó cục trưởng cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra tại Long An. Sáng 2 tháng 10, tổng cục môi trường mới chính thức lên tiếng thông tin ông Quang không còn làm trưởng đoàn thanh tra tại Long An. Và bài báo của Dân Trí cũng đàn cái tiểu đề mục: vụ cục phó mất gần 400 triệu đồng, hiện trường có nhiều phòng mì bị xé. Vụ cục phó bị trộm gần 400 triệu, hoãn hoạt động thanh tra. Anh đi thanh tra và mất trộm tiền, người ta hỏi tiền ở đâu ra thì anh nói tiền của gia đình anh đem vào để anh có việc riêng, nhưng bây giờ không nghe tin cả. Theo Tổng cục Môi trường, sau khi báo chí phản ánh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Công an tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan để làm rõ các thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện chỉ đạo nêu trên, bên cạnh việc tạm dừng kế hoạch thanh tra để ông Nguyễn Xuân Quang ra Hà Nội báo cáo, Tổng cục Môi trường ngày sau đó cũng đã cử tổ giám sát đoàn thanh tra vào Long An để phối hợp với Công an tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan xác minh các thông tin mà báo chí nêu, cũng như trong báo cáo của ông Nguyễn Xuân Quang. Ông Nguyễn Xuân Quang báo cáo cái gì? Trong báo cáo của mình, ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định số tiền mang theo là tiền của gia đình. Hiện nay quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, tổ giám sát đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Long An để nhanh chóng làm rõ các thông tin có liên quan đến việc này. Mất trộm Như Khai báo cũng bị đặt vấn đề. Và cái thông tin này mới là quan trọng. Riêng đối với thông tin ông Nguyễn Xuân Quang được bổ nhiệm với nhiều ưu ái, thì Tổng cục Môi trường không có thêm thông tin nào phản hồi cho báo chí. Đấy là báo dân trí nó đang ấy nè. Bây giờ anh Nguyễn Xuân Quang kêu oan, nhưng mà blogger Trần Văn viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếng Việt với cái đề là oan thị mẫu. Anh kêu oan, nhưng mà blogger Trần Văn này oan, không phải oan thị kính mà oan thị mẫu. Theo báo chí Việt Nam, ngày 28 tháng 9, Tổng cục Môi trường đã triệu hồi ông Nguyễn Xuân Quang về Hà Nội để giải trình. Đúng là họa vô đơn chí. Ông Quang, cục phó kiêm kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, là một trong những viên chức được chỉ định làm lãnh đạo 10 đoàn thanh tra, chia nhau kiểm tra tất cả các doanh nghiệp mà hoạt động có thể nguy hại cho môi trường trên khắp Việt Nam. Ông Quang đến Long An hôm 20 tháng 9, dự tính sẽ ở đó 45 ngày để kiểm tra hoạt động của 30 doanh nghiệp. Mới kiểm tra được 7 doanh nghiệp thì ngày 26 tháng 9, phòng của ông Quang tại một khách sạn ở thị xã Tân An bị trộm viếng gần 400 triệu của ông Quang không cánh mà bay. Đã vậy, công an Long An còn tiết lộ thêm với báo chí rằng may mà ông Quang vừa đem đến ngân hàng gửi vào tài khoản riêng của ông một khoản tiền lớn, không rõ số lượng là bao nhiêu. Nếu không, hậu quả của vụ trộm còn trầm trọng hơn, lòi ra nhiều thứ lắm. Nhân cái dịp này, Trần Văn đặt vấn đề là trộm vặt đối với tham nhũng vặt ở nước Việt Nam từ xưa nó như thế nào, và biết bao nhiêu vụ đã xảy ra. Và bác ra Trần Văn đặt vấn đề là chẳng phải bây giờ mà nhiều năm gần đây dân chúng Việt Nam thường xuyên tỏ ra bạc bẽo như thế đối với công mộc của họ. Bạc bẽo là khui. Để nêu ra những vụ như thế này. Năm 2011, ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, bị kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc của mất 245 triệu đồng và 2.000 Mỹ Kim. Trong năm 2011, kẻ gian đột nhập đi ra của ông Trương Công Chiến, đội trưởng đội thuế trước bạ của Chi cục Thuế quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, của ông sổ tiết kiệm Mỹ Kim vàng nữ trang trị giá hơn 6 tỷ đồng. Năm 2012, kẻ gian đột nhập tư gia của ông Đồng Xuân Thọ, phó ban chỉ đạo chống tham nhũng của tỉnh Đồng Nai, trộm một chiếc xe hơi trị giá 800 triệu đồng. Năm 2013, kẻ gian đột nhập vào tư gia ông Đặng Xuân Thọ, giám đốc sở tài chính tỉnh Kon Tum, cũng mất 65 lượng vàng, vào thời điểm đó trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng. Cũng trong năm 2013, kẻ gian đột nhập tư gia của một cặp vợ chồng, mà vợ là cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chồng là cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An, cũng cả tiền lẫn vàng trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Năm 2014, kẻ gian đột nhập phòng làm việc của ông Đào Anh Kiệt, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, cũng 1,6 tỷ đồng. Đấy là các công bộc đấy. Các công bộc vốn đã đau vì mất của, lại phải ngậm đắng nuốt cay, khai báo có khác gì trường mặt cho chúng để dè biểu đấy. Mấy cái người bắt trộm nghe anh Nguyễn Xuân Cang, anh đi khai báo để trường mặt cho chúng dè biểu. Lại nữa, năm 2014, khi điều tra hoạt động của một băng trộm tại Bắc Cạn, công an các cạn phát giác, hóa ra băng trộm này từng đột nhập tư gia của ông Lăng Văn Hòa, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn, và bà Dương Thị Hạnh, cán bộ tỉnh ủy Bắc Cạn, trộm cả tiền Mỹ Kim vàng nữ trang trị giá 1,2 tỷ. Tương tự, sau khi công an Việt Nam bắt được Tuấn Vũ, công chúng Việt Nam mới biết phòng làm việc của nhiều công bộc tại các tỉnh nào là Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng đều đã từng cái tên Nguyễn Tuấn Vũ này nó viếng. Anh phải là nhà đầu nó mới biến. Năm 2015, mới đây, sau khi ông Võ Kim Cự, lúc đó là bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, bắt quả tang Nguyễn Tiến Quân đang cậy cửa phòng làm việc của mình, người ta mới biết phòng làm việc của ông Cự thời ông làm chủ tịch tỉnh này đã từng bị tên Nguyễn Tiến Quân viếng mà ông Cự không kể, nên người ta không rõ ông Quân đã nẫn, thằng Quân nó đã nẫn của ông như bao nhiêu. Thiên hạ chỉ biết phó chủ tịch huyện Cát Lập từng bị quân quốc đột nhập vào phòng làm việc trộm 233 triệu đồng. Nói theo kiểu Nguyễn Đức Kiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam khóa 13, thì rõ ràng là văn hóa ứng xử tại Việt Nam đang có vấn đề. Tiếc là ông kia đã thôi đăng đàn nên không thể nhờ ông phân tích vấn đề về văn hóa ứng xử đến từ phía nào và tại sao lại thế nhỉ. Bây giờ thì nhiều người đang tỏ ra hồ hởi trước sự kiện ông Quang, nạn nhân vụ trộm 385 triệu đồng, bị triệu hồi về Hà Nội để giải trình. Thế là không có ôn cố, làm sao có thể chi tân. Tham nhũng lớn là năm xưa năm 2022 là 6 cái vụ này tôi có đăng báo rồi, bây giờ nhắc lại. Hồi thượng tuần tháng 4 năm 2006, tiếp viên trên một phi cơ của Vietnam Airlines giao lại cho an ninh hàng không của phi trường Nội Bài một cái cặp hiệu Ecolux ở quai có gắn thẻ VIP mà hành khách để quên. Mở cặp để thực hiện các thủ tục liên quan đến hành lý vô chủ, an ninh hàng không tìm thấy 11 phong bì mà hai ghi nơi gửi là Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Định và Phú Yên, hai ghi nơi gửi là các doanh nghiệp nhà nước, ban quản lý dự án thủy điện Sê San 3A thuộc tổng công ty Sông Đà, công ty tư vấn xây dựng đường thủy thuộc tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải. 7/11 phong bì không ghi nơi gửi. Tổng số tiền chứa trong 11 phong bì này lên tới 20 triệu đồng và 10.300 Mỹ kim. Sau đó Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm việc với an ninh hàng không để thu lại cặp vì nó của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chức vụ tương đương với Thứ trưởng. Một trong những cá nhân mà chỉ Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới có quyền định đoạt số phận. Người ta không thể đặt ra mấy cái phong bì là từ đâu và đến đâu, và khi mà lấy lại nó bất chấp đến độ mà nó bỏ quên luôn. Do tác động của dư luận, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã tổ chức kiểm điểm ông Lâm, kiểm điểm đấy nhé, vì lỗi quên cặp sau chuyến công tác dài ngày ở miền Trung. Nơi này thông báo nhờ trong cặp không có tài liệu mật nên lỗi của ông Lâm không đáng kể. Mất cái cặp mà không có tài liệu mật thì không đáng kể, coi mấy cái số tiền đó thì vấn đề đó cũng không đáng kể. Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nói thêm, họ không kiểm điểm chuyện ông Lâm đã nhận phong bì do một số nơi gửi tặng, bởi đó là quà cho cả đoàn. Quà cho cả đoàn thì không sao. Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận giải thích của ông Lâm về 7/11 phong bì không ghi nơi gửi, rằng thì ông nói là đó là tiền do anh em trong Nam gửi mua sừng tê và một số thứ khác. Đồng ý nó gửi tiền, nhưng mà thằng nào gửi bao nhiêu để mua mấy cái sừng tê thì nó phải ghi chứ, không biết là sao nhớ được. Anh đưa ra cái lý do này rất là tức cười. Để dân chúng thôi đề nghị, Văn phòng Chính phủ loan báo sẽ chuyển ông Lâm từ chỗ đặc trách chống tham nhũng buôn lậu và gian lận thương mại sang đặc trách nghiên cứu xây dựng pháp luật. Ông Đoàn Mạnh Giao, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lúc đó, loan báo tuy Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không có ý kiến về khoản tiền ông Lâm đã nhận của một số nơi, nhưng ông Lâm vẫn chứng tỏ thiện tâm bằng cách gửi số tiền đấy vào quỹ công đoàn của Văn phòng Chính phủ nhằm giúp người nghèo và khuyến học. Tại sao thằng nào nó gửi mua sừng tê thì trả lại cho thằng đó thì cái thằng kia, mấy thằng gửi tiền nó mất oan hay sao? Nó giải quyết như thế mà nó nghe được sao? Việc tiếp nhận xử lý vụ Nguyễn Văn Lâm của Đảng Chính phủ đã nghiêm túc khách quan đến vậy mà dân chúng cái bản giá tán vào. Tháng 7 năm 2006, ông Lâm xin từ chức. Thật là đau lòng. Kết luận của bản tin này: Việt Nam có hàng chục ngàn người nhờ nghiên cứu của những đề tài kiểu như tấm giặt của chiến sĩ miền núi tấm. Ôi, đến đây tôi không thể nhịn cười được. Tức là một anh tiến sĩ mà đề tài bằng tiến sĩ của anh ấy là việc tắm giặt của chiến sĩ miền núi mà anh trở thành tiến sĩ. Nhưng lại chưa có ai nghiên cứu vấn đề đang càng ngày càng nóng là tại sao ác cảm của dân chúng Việt Nam đối với công bộc của nhà nước càng ngày càng tăng. Bây giờ các nghiên cứu tiến sinh tiến sĩ của hệ thống học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chú ý đến để bao giờ thì chú sẽ đây các tiến sĩ đi chuyện các cái đề tài tắm giặt của chiến sĩ miền núi mà cũng thành đề tài thi tiến sĩ không thể tưởng tượng. Đấy. Bây giờ là tiếp tục những cái là trò chống tham nhũng để chỉnh đảng để cứu đảng. Bản tin của đài BBC ngày 29 tháng 9, Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo Chủ tịch Đà Nẵng lại của chị em. Đấy là Nguyễn Xuân Anh lướt qua đi. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng sẽ xem xét thi hành kỷ luật với toàn bộ Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Trong các cái sai phạm Nguyễn Xuân Anh còn có gì tôi cũng lướt qua đi. Còn ông Huỳnh Đức Thơ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đà Nẵng thì là bị nói là khuyết điểm cho công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị. Nó sờ đến mà luôn luôn nó kỷ luật thôi, nó không hiểu pháp luật. Đến cái vụ bổ nhí nữa, đây là bản tin ngày 29 tháng 9 của đài BBC. Thanh Hóa kỷ luật quan chức vụ Quỳnh Anh. Có cái cô Quỳnh Anh là hot girl, là con gái được coi là nóng ở cái tỉnh đó. Một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật khiển trách và một giám đốc sở phải kiểm điểm sâu sắc vì quá trình thăng chức của bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Bà Quỳnh Anh được biết đến nhiều hơn trên mặt báo Việt Nam với cái tên là Hot Girl Sứ Thành. Hot Girl đấy chứ. Và hiện đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai nhân vật bị nêu tên theo các báo Việt Nam là ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Tuấn phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Của đương kim Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Đào Vũ Việt thì phải kiểm điểm sâu sắc. Bà Trần Quỳnh Anh từng làm trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, bà ấy thăng tiến nhanh và có tài sản lớn. Theo Vietnamnet hồi tháng 4/4/2007, dù còn rất trẻ, Trần Vũ Quỳnh Anh không chỉ sở hữu nhiều ngôi nhà trị giá hàng chục tỷ đồng tính đến năm 2015, mà còn có chiếc xe Cadillac Escalade SUV Platinum gần như độc nhất ở Việt Nam lúc đó. Báo này cho hay chiếc xe sau khi nhập về Việt Nam và đóng thuế, đăng ký giấy tờ có trị giá 6 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, cũng Vietnamnet trong tháng 4 trích Phó trưởng Ban Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khanh nói, ông này cũng lại biện bạch. Đối tượng đó, bà Quỳnh Anh, đã nghỉ việc không còn là đối tượng kê khai tài sản nữa nên xét về nghĩa vụ kê khai giải trình thẩm quyền xác minh điều tra, không còn điều chỉnh theo quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng nữa. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện vi phạm pháp luật vẫn có thể xem xét điều chỉnh. Này là một cái bị nó biện bạch thì lúc cái cô này còn là công bộc của nhà nước thì nó mới điều chỉnh mới nó thế. Bây giờ cô là bình dân bình thường không sao cả, không thể tưởng tượng được. Tuy thế, báo chí Việt Nam không nói rõ là từ thời điểm ông Khánh phát biểu và lúc bà Quỳnh Anh chỉ bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản thì bà Quỳnh Anh chỉ là một công dân bình thường hay vẫn còn ở hàng ngũ của Đảng cầm quyền. Dư luận Thanh Hóa và cả nước chú ý đến tin tức về những khoản tài sản này. Còn vì Thanh Hóa đứng đầu trong danh sách 10 tỉnh thành có số lượng hộ nghèo lớn nhất thế giới, nhân nhất Việt Nam trong năm 2016. Trong khi người dân nghèo nhất thì có một tên giàu nhất như thế. Hồi tháng 9 năm 2016, báo chí Việt Nam rộ lên việc Bí thư tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu Bộ Công an vào cuộc điều tra và kịp thời ngăn chặn việc đưa các thông tin không chính xác nêu trên, bảo vệ uy tín hình ảnh của các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nói chung và Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân nói riêng. Theo tỉnh ủy Thanh Hóa, các tin bịa đặt này có ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư, hình ảnh vị thế của tỉnh Thanh Hóa và uy tín hình ảnh của các lãnh đạo tỉnh. Báo chí lè phải nó đương đăng vì anh làm hại uy tín của tỉnh anh. Ông Trịnh Văn Chiến cũng nói với báo chí khẳng định không tin trên mạng xã hội về tài sản của Bồ Nhĩ Bí thư Thanh Hóa là bịa đặt. Sau đó sang năm 2007, một quyết định của Thanh Hóa hồi năm 2015, phong bà Quỳnh Anh làm trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng đã bị thanh tra. Bây giờ, nó sờ đâu thì đúng lòi ra đó. Nó mục nát sâu dân một nước từ trên xuống dưới. Tôi đã có một bài bình luận thời sự nói rằng thì hạt giống đỏ nó mọc lên những cây sâu, sâu đầy sâu xia, và những cây sâu xia đó nó sẽ làm chế độ sập. Bây giờ báo Dân Chí của Việt Cộng trong nước nó đăng lời của cựu bí thư, nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu đau xót về cái việc mà cán bộ của nó bị khui tham nhũng. Nguyên tổng bí thư hai chấm mất cán bộ rất đau, nói về hàng loạt án kỷ luật đối với cán bộ đảng viên gần đây, kể cả cán bộ cấp cao. Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu nhấn mạnh hai chấm mất cán bộ là rất đau, mất một cán bộ là thiệt hại cho tổ chức, cho cách mạng. Mà tại sao mất? Ông chia sẻ này, nguyên văn nhé: tôi và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới ngồi với nhau cũng có nói đến vấn đề này. Chúng ta vừa qua đã làm được nhiều việc, nhưng tại sao mới phụ trách về kinh tế ngân hàng để xảy ra nhiều sai phạm như thế? Đến bây giờ mà còn nói tại sao? Đi vào kinh tế thị trường thì chủ nghĩa cá nhân nó vọt lên, mà anh không có luật pháp nghiêm minh để trị nó như ở bên các nước Tây Phương. Anh này có kỷ luật đảng thôi, thì nó như vậy, nó tự chuyển hóa, chứ còn gì thế, tại sao nữa? Dạ, anh nói nhỉ. Chưa kể đến tiêu cực hiện tượng nể nang bao che, để đến lúc bùng lên bị kỷ luật mất cán bộ. Mất cán bộ là rất đau, vì để bồi dưỡng được một cán bộ đòi hỏi rất nhiều vấn đề. Mất một cán bộ là thiệt hại cho tổ chức, cho cách mạng, đúng, thiệt hại, sụp luôn đảng, sụp luôn chế độ, giờ đó mà thiệt hại, giờ mà nó bắt đầu. Cũng có bản tin này, có đoạn như thế này: khóa 11, 12 của Trung ương vừa qua có những chuyển biến mạnh, trong đó đấu tranh chống tham nhũng có khá lên. Khá lên thôi. Nhưng có những vụ xảy ra từ khóa 10, thậm chí những vụ tôi có ý kiến từ năm 2010, nhưng 7 năm sau mới bắt. Vì vậy quan trọng là phải làm sớm để tung ra rồi thì đã phá ra rất nhiều thứ. Rồi thầy báo hỏi rằng thì là việc xử lý kỷ luật cán bộ đã ban diễn ra nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương, thể hiện quyết tâm xử lý không có vùng cấm của đảng, phải không? Anh trả lời rằng chúng ta đang chứng kiến những bước mạnh mẽ của Trung ương, của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Chính điều đó nói lên quyết tâm chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm của đảng ta. Hiện giờ chúng ta đang làm, phải làm và nghiên cứu tiếp tục làm. Đây là bước đi tốt, nhưng không phải như thế là xong, mà làm sao để mọi đảng viên tự giác để không vi phạm pháp luật, giữ con người mình trong đã trong sáng, sức đề kháng của mỗi đảng viên dù ở cấp thấp hay cao đều phải có dũng khí giữ gìn, còn có sai có kỷ luật dứt khoát phải làm. Xin lỗi anh Đỗ, anh tìm được cái dũng khí giữ gìn của đảng anh bây giờ đó. Nó đi vào kinh tế thị trường rồi thì là lý tưởng của nó là đồng tiền. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là: ông có thấy có thời kỳ nào lò nóng đến mức như lời tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đó nói, lò đã nóng lên rồi đến củi tươi cũng phải cháy hay không? Thì đáp thế này: nóng bỏng hay không thì chống đảng cũng có lúc này lúc kia, có từng thời kỳ này ta dám làm, ta kiên quyết làm, tinh thần là cấp cao cũng không né tránh, không chỉ là cấp bộ trưởng đâu mà còn cao hơn nữa. Cuối cùng, câu hỏi cuối cùng: tới đây Hội nghị Trung ương 6 có bàn về nhân sự, ông có gửi gắm và kỳ vọng gì không? Đáp: theo tôi, cứ thẳng thắn, ưu điểm phải nói rõ, khuyết điểm đến đâu phải nói rõ đến đó, từ đó có mức xử lý cho phù hợp, nhưng dứt khoát phải có xử lý, như vụ Đà Nẵng phải xử lý, quan trọng là xử lý ở mức độ nào. Xử lý bằng kỷ luật đảng thì làm sao ấy được? Không thể tưởng tượng là cái là giấy bây giờ cái bộ đầu óc của bọn chóc bu về dân cộng sản thì cứ gần thế thôi. Bây giờ tôi có một bài thời sự nữa để gần như là kết thúc cho buổi bài bình luận thời sự tuần này, đăng trên Bô Xít Việt Nam của tác giả Vũ Thạch, có tựa đề là đã hết sợ chết chung chết chùm, vì cái chữ chết chung chết chùm của cái bài này mà tôi mượn làm đầu đề của bài bình luận thời sự của tôi, đã hết sợ chết chung chết chùm rồi. Một điều đã trở thành gần như quy luật trong nhiều thập niên qua khi có các tranh chấp trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là dù thù nhau cách mấy, các phe phái vẫn quyết không để phản động lợi dụng, phản động trong kép, và không để đắm thuyền chết tất như tại Đông Âu. Thật vậy, trong suốt hơn 30 năm sau triều đại Lê Duẩn, phe áp đảo ở thượng tầng lãnh đạo Đảng không đánh chết hẳn phe thua. Đấy, luôn luôn là như vậy. Thường họ chỉ loại trừ vài nhân vật hệ trọng nhất của phía đối phương ra khỏi vị trí quyền lực, như Võ Văn Kiệt, như Nguyễn Hà Phan, như Lê Khả Phiêu, là coi như ổn và tạm sống chung hòa bình cho đến kỳ tranh quyền trước đại hội Đảng kế tiếp, đúng. Việc trả thù chẳng mấy khi lan xuống tới đời con, đời cái. Trong một số trường hợp con cái đối phương còn được đối đãi đặc biệt, như cái giá thương lượng cho sự chịu thua, đúng, cái này rất là hay. Như cái con cái được đối đãi tử tế, đối đãi đặc biệt, làm như là cái giá thương lượng cho sự chịu thua của các ông bố, như con cái Tướng Võ Nguyên Giáp, con cái Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, v.v. Con cái Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch là Phạm Bình Minh ra đó. Nhưng nay, tại thời điểm 2017, không có vẻ gì cho thấy phe đang áp đảo thượng tầng lại cho đối phương của họ con đường sống. Phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng đang gia tăng từng bước đánh các đối thủ từ đời cha sâu xuống đời con, và rộng ra các cán bộ từng có thời thân cận. Họ đánh thẳng vào toàn bộ hệ thống kinh tài của đối phương, đặc biệt là hệ thống ngân hàng. Ông Trọng cũng vừa đánh vừa không để cho đối phương chạy nữa. Sau kinh nghiệm những vụ Phùng Quang Thanh, Trịnh Xuân Thanh và tương tự, nay ông Trọng cẩn thận ném đối phương vào tù trước rồi mới hạch tội họ trên báo đài, hoặc kéo họ về Trung ương canh gác ngày đêm trong lúc luận tội và trừng phạt. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị chặn ở phi trường cấm ra nước ngoài. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bị canh gác ngày đêm tại Hà Nội, là một vài thí dụ điển hình. Nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao phe Nguyễn Phú Trọng không còn sợ phản động lợi dụng nữa, cũng như không sợ đắm thuyền chết tất nữa? Và blogger đưa ra ba lý do. Ba lý do sau đây đã hiện rõ nhất. Một là ông Trọng và nhóm tham mưu của ông biết hiện nay chẳng có thế lực phản động nào trong nước có khả năng lợi dụng các xung đột nội bộ Đảng được cả. Thế lực duy nhất có khả năng làm điều đó chỉ có thể là Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh lại chính là chỗ dựa của phe cánh ông Trọng. Thế là họ chẳng có phải gì phải sợ nữa. Hay, lý do này hay. Kế đến, với kinh nghiệm cho thấy, đã thấy về khả năng hồi sinh của Nguyễn Tấn Dũng trong quá khứ, có lúc đã khiến ông Trọng phải mếu máo thừa nhận, thì cánh ông Trọng không thể không dùng cơ hội hiện nay để thực sự tận diệt toàn bộ phe Nguyễn Tấn Dũng. Họ phải chặt cho hết mọi nhân sự thân tín của đối phương, còn ngồi ở vị trí quyền lực từ cấp tỉnh thành đến ban ngành trung ương. Phải cướp cho sạch mọi loại công cụ tài chính, truyền thông và xuất lại của đối phương, và cho thuộc hạ chiếm kín mọi vùng kiểm tiềm năng sức mạnh của đối phương như khu vực kinh tế Phú Quốc. Và lý do sau cùng cũng là lý do khó hiểu nhất cho giới quan sát phương Tây, là vì cánh ông Trọng cần chứng tỏ với Bắc Kinh họ là những người đáng được chống lưng nhất trong mọi phe phái tại Việt Nam. Thật vậy, đây là một truyền thống khá đặc thù trong thế giới cộng sản. Khi lãnh tụ một nước cộng sản đàn em muốn dựa vào sự bảo trợ của một nước cộng sản đàn anh để thanh toán các đồng chí đối thủ của mình, lãnh tụ đó cố sức chứng minh ông là người học trò xứng đáng nhất để quan thầy hỗ trợ chống lưng, và cách chứng minh đã toàn tâm toàn ý theo thầy là đem về nước mình áp dụng mọi chính sách, mọi chiến dịch do thầy sáng chế, dù nước mình không có nhu cầu hay hoàn cảnh tương tự. Hay quá, câu này tôi rất là hoan nghênh. Lịch sử cho thấy, khi ông Mao Trạch Đông muốn dựa vào nguồn hỗ trợ tiền bạc vũ khí từ Stalin để diệt hoặc lấn át hết các đồng chí đối thủ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ Mao đem về áp dụng từ hệ thống chính ủy quân đội đến hệ thống tù lao cải và vô số các sáng chế khác được xem là của Stalin, dù có thích hợp với xã hội Trung Quốc hay không. Đến đây mở ra ngoặc đơn, xin ngài đọc thêm trong cuốn Mao, The Unknown Story của vợ chồng sử gia Jung Chang và John Halliday. Trò này khá hữu hiệu đối với tâm lý Stalin, một người luôn có khao khát mình cũng vĩ đại như Lenin. khi ông Hồ Chí Minh muốn dựa vào viện trợ của Mao để loại các đồng chí đối thủ của ông trong đảng và diệt các lãnh tụ dân chủ ngoài đảng thời thập niên 1940-1950, ông không chỉ cho áp dụng từ quần áo đến chính sách mà còn để cả hàng ngàn đại cán, tiểu cán Trung Quốc sang tung hoành trên đất Việt, chỉ đạo cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ. Dù ông Hồ lúc đó biết giới địa chủ tại Việt Nam đã ít, mà địa chủ ác hơn lại càng ít, và quan hệ bóc lột gay gắt giữa địa chủ và nông nô hầu như không có trong lối sống truyền thống làng xã Việt Nam. Phần lớn những điều này nay đã được Đảng Cộng sản thừa nhận. Khi hai ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ muốn dựa vào Mao để vô hiệu hóa ông Hồ và toàn nhóm thân tín như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Nguyên Giáp, hai ông họ Lê đã cho tiến hành chiến dịch chống chủ nghĩa xét lại hiện đại vào nửa sau của thập niên 1960, rập khuôn chiến dịch mà Mao tung ra tại Trung Quốc để phản đối chủ trương chung sống hòa bình với phương Tây của Tổng Bí thư Cộng sản Liên Xô Khrushchev. Chắc chắn lúc đó ông Duẩn và ông Thọ dư biết các ông Hoàng Minh Chính, Bùi Công Trừng và hàng trăm gia đình nạn nhân khác trong vụ án xét lại chống đảng tại Việt Nam chẳng dính dáng gì tới Khrushchev của Liên Xô cả. Và nay khi ông Nguyễn Phú Trọng muốn dựa vào nguồn tài lực khổng lồ của Tập Cận Bình để thanh toán tận gốc rễ phe cánh Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng đang khuân chọn bài bản đã hổ đập rồi của ông Thọ Thập về nước, áp dụng với cái tên bình dân hơn là lò đốt củi. Các đối thủ chính trị của ông Tập trở thành hổ và rồi, còn các đối thủ của ông Trọng trở thành củi tươi và củi khô. Các cẩm nang thực hiện của Vương Kỳ Sơn hung thần dưới chiến Hòa Tập đang được theo sát từng câu từng chữ. Rõ ràng, cách thức chứng minh toàn tâm toàn ý theo thầy này đã có hiệu quả. Một mặt, nó gãi rất đúng tâm lý của Tập Cận Bình. Người không còn giấu giếm tham vọng muốn qua mặt cả Giang Trạch Dân và Đặng Tiểu Bình để đánh sánh vai với Mao Trạch Đông trong lịch sử Trung Quốc. Ngược lại, cánh ông Trọng đã được cung cấp đầy đủ tài lực vật lực để đè bẹp khả năng mua chuộc và quậy phá của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Nhưng càng thành công với phương pháp này, cá nhân ông Phú Trọng nói riêng và cả nhóm thân cận của ông nói chung đang ngày càng mất thêm khả năng cưỡng lại ý đồ của thầy hiểm độc trong bài kép đó. Đang càng ngày càng mất thêm khả năng cưỡng lại ý đồ của thầy hiểm độc và ngày càng ao ước mãnh liệt hơn một tương lai vững chắc trong vị trí học trò ngoan của nước Tào. Tóm tắt là toàn nhóm Nguyễn Phú Trọng đang chìm càng lúc càng sâu vào tâm thức chỉ biết còn Bắc Kinh còn mình. Vì thế cho nên nó đưa cho cái hiệu là còn đảng còn mình đó. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho bài bình luận thời sự tuần này. Nhân vì cái khẩu hiệu còn đảng còn mình của Việt Nam Cộng sản là nó dựa vào Bắc Kinh thì nó còn hy vọng là còn đảng còn mình. Tôi nhắc đến cái tình hình của Bắc Kinh. Hiện nay Bắc Kinh dưới sức ép toàn thế giới đang cả triệu chứng phải buông tay đối với Bắc Triều Tiên. Chỗ dựa Bắc Kinh đang lùi. Nha, tôi nhớ là Bắc Kinh đang lùi cái bước bành trướng. Và còn lùi nữa, bao giờ Bắc Kinh phải bó tay khi Việt Nam Cộng sản buộc phải thoát chung để còn đảng còn mình? Thì đó là câu hỏi của tôi. Như Trọng Lú đã từng ảo vọng sau khi được Obama tiếp, nhớ rằng thì khi được Obama tiếp thì Nguyễn Phú Trọng về nước là đảng của chúng ta, đảng Dân Chủ Tập Trung như thế này, nó bắt bớ đủ các thứ đấy, nó biểu diễn ấy, là vì nó được lời hứa rằng thì là không kỳ thị quan hệ ý thức hệ thì nó, bây giờ trong cái kịch bản là bỏ tàu theo Mỹ mà vẫn còn giữ được đảng, bây giờ nó đang thực hành cái đó. Tức là gì? Trọng Lú đã từng ảo vọng sau khi được Obama tiếp, bây giờ đến ông Donald Trump không thấy ông nói đến chuyện tiếp Trọng Lú, mà ông chỉ nói đến, ông chỉ rất tiếp Nguyễn Xuân Phúc, ông chưa ngó gì đến Trọng Lú. Và Trọng Lú bây giờ đang bất chấp phải trả giá đối ngoại để tạo cái thắng lợi đối nội. Ông nó đánh chuột và nó không sợ vỡ bình. Nó đánh chuột túm ra từ trên xuống dưới, đánh chuột tùm lum hết. Và nó chấp nhận đánh cho mà không sợ vỡ bình. Cho nên cái kết luận của tôi là nó chấp nhận chết chung để giữ vững cái vai trò của nó cho đến phút cuối cùng. Cho đến hết.